Nhưng bây giờ còn được 20 phút nữa thì chúng ta để ý cái đặc tính thứ hai. Trong Kinh Tiên Kính nói là hội thánh thánh thiện. Tôi có trích ra đây cho các anh chị một câu ở trong Tin Mừng Luca chương thứ 6, câu 38. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Bây giờ có ai nhớ xem là có một câu tương tự như vậy nhưng mà không dùng từ nhân từ. Matthew chương 5 nói làm sao? Anh em, anh bạn của chúng ta nhớ Kinh Thánh lắm. Anh em hãy nên chọn lành như cha anh em trên trời là đấng chọn lành. Hay có nơi dịch là hoàn thiện. Còn ở trong Tin Mừng Luca đó là nhân từ. Sở dĩ tôi gợi ý nhớ lại cái từ chọn lành để chúng ta đối chiếu với từ nhân lành, nhân từ. Lát nữa mình sẽ thấy cái sự chọn lành nó nằm ở chỗ nào, nếu không phải nó nằm ở chỗ nhân từ, nhân lành. Thế còn bây giờ nó dài hơn, anh chị chịu khó. Nếu không sợ, không mất nhiều thời giờ lắm thì lấy Ê-phê-sô ở chương 5. Nó hơi lạ là bởi vì viết về đời sống vợ chồng, nhưng mà tôi lại trích ra đây. Ê-phê-sô chương thứ 5, gia đình sống đạo. Các anh chị thấy chưa? Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.
Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.
Chúng ta ngừng ở đây một chút. Nhiều chị đọc cái phần này thấy buồn lắm. Bởi vì sách thánh nói là như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Mà nhiều khi là ông nhậu quá, đúng về đúng chửi với đúng đánh đập và tùng phục cũng sao được. Nếu chúng ta đừng chỉ đọc có một câu này, phải đọc toàn bộ. Ngay câu đầu tiên đó, Thánh Phaolô nói vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Lẫn nhau cơ mà, chứ đâu phải chỉ có một phía. Thành thử ra sau khi mà nói là như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Thì Thánh Phaolô không ngưng ở đấy, mà người nói tiếp: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Ông chồng có yêu thương vợ và hiến mình cho vợ như là Đức Kitô hiến mình cho hội thánh không? Phải hiểu cả hai mặt chứ. Chúng ta gọi hôn nhân công giáo là một bí tích, nghĩa là như vậy đó. Bí tích có nghĩa là một dấu chỉ hữu hình, mắt tôi thấy được, tai tôi nghe, tay tôi sờ mó, mũi tôi ngửi, hữu hình. Nhưng mà nó không ngưng ở đấy, mà nó muốn diễn tả một thực tại vô hình ở bên trong. Hôn nhân là một bí tích, bởi vì nó là một dấu chỉ Cả nhà thờ người ta nhìn thấy hai anh chị đó cam kết yêu thương nhau. Người ta nghe lời cam kết đó. Người ta nhìn thấy cái nhẫn mà hai người trao cho nhau. Một dấu chỉ. Và cái dấu chỉ bên ngoài nó diễn tả một thực tại bên trong. Đó là tình yêu mà Chúa Kitô dành cho hội thánh. Thế cho nên khi dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ, tôi cứ đặt câu hỏi cho các bạn là nếu mà mình hiểu ý nghĩa của bí tích như vậy đó, thì tại sao mà chồng lại cứ tát tay mới lại lên gối vợ đó? Đức Kitô có tát tay mới có lên gối hội thánh bao giờ đâu. Nếu mà mình hiểu như thế thì tại sao vợ lại cứ đi ra chợ kể chuyện xấu về chồng vậy? Hội thánh đâu có làm như vậy về Đức Kitô đâu. Nếu mà mình hiểu hôn nhân là một dấu chỉ, là một bí tích. Cho nên Thánh Phaolô nói với chúng ta ở trong thư Ê-phê-sô này, có ý là như thế. Mà chính vì nói về vợ chồng, nhưng sâu hơn là nói về mối tương giao giữa Đức Kitô và hội thánh, cho nên tôi mới mời các anh chị đọc. Bây giờ chúng ta đọc tiếp ở câu 26. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống,
để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tùy ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.
Nhưng thánh thiện và tinh tuyển. Cho nên hội thánh được tuyên xưng là thánh thiện, vì chính Chúa Kitô đã thánh hóa hội thánh. Chính Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh, đã nên một với hội thánh, đã kết hợp với hội thánh thành một thân thể. Chúng ta tuyên xưng hội thánh, thánh thiện là ở chỗ đó đó. Và hội thánh được Đức Kitô thánh hóa, thì đồng thời hội thánh cũng được ban khả năng thánh hóa. Cho nên tất cả những công việc mà hội thánh làm là để nhằm mục đích thánh hóa con người ta, phụng sự Thiên Chúa. Tôi lấy một vài ví dụ cụ thể cho các anh chị thấy nó rõ hơn. Thế khi chúng ta đi xưng tội á, có bao giờ mình để ý nghe lời tha tội mà vị linh mục đọc không? Nhiều khi mình theo thói quen từ xưa đến nay, ông cha ông đọc cái gì kệ ông, mình lo mình đọc kinh ăn tội, phải không? Mà thực sự đấy là vì ngày xưa các cha giải tội bằng tiếng Latin, mình nghe đâu có hiểu. Thế cho nên khi các cha đọc xì xà xì xồ đó, thì mình không hiểu thì mình đọc kinh ăn ăn tội. Hồi tôi còn đi học ở bên kia, có lần thấy cha sở người Mỹ, ngài nói chuyện lúc ăn cơm. Ngài bảo hôm nay có cái bà cứ đến bà ấy xin xưng tội là cha giải tội cho con bằng tiếng Latin. Nghe nó mới đã. Ngài bảo dễ thôi, bây giờ bà cứ xưng bằng tiếng Latin là tôi giải bằng tiếng Latin. Ngày xưa là như vậy đó, các cha giải tội bằng tiếng Latin, chúng ta không hiểu, chúng ta đọc kinh ăn năn tội. Nhưng mà bây giờ thì bằng tiếng Việt Nam rồi, cho nên chịu khó nghe cái lời tha tội. Và nếu chúng ta nghe đó thì sẽ gặp cái câu này: xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy sau đó mới tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh, chứ không phải là đây này, tao thánh thiện lắm đây này, cho nên tao tha tội cho. Không có linh mục nào tự thân mình có quyền tha tội. mà đấy là thừa tác vụ của hội thánh. Và linh mục muốn cử hành bí tích thành sự thì phải cử hành trong tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Ý thức cái điều đó, chứ không phải là do sự thánh thiện cá nhân của mình. Cho nên á, hội thánh được Chúa ban cho khả năng thánh hóa, và hội thánh thi hành cái nhiệm vụ đó qua những thừa tác viên của mình. Và các thừa tác viên phải ý thức điều đấy. Thỉnh thoảng tôi dặn mấy thầy mà học năm cuối sắp ra làm linh mục, các thầy phải nhớ là khi các thầy đứng ở trên tòa giảng thì không phải là giảng cái sự khôn ngoan cá nhân của mình. Bởi vì nói thật á, các thầy 30 mấy 40 tuổi, cái sự khôn ngoan của mình nó còn giới hạn lắm. Ngồi ở dưới này có bao nhiêu bậc đáng kính về tuổi tác, về cả tri thức, về kinh nghiệm sống. Nhưng mà đứng ở tòa giảng á, là với tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Cho nên có khi một ông linh mục còn đang là sinh viên thần học ở một đại học, học ở cấp cao, ngồi dưới nghe mình giảng là chính giáo sư của mình. Nhưng mà ông ấy vẫn nghe, bởi vì ông ấy nhìn vào linh mục này là thừa tác viên của hội thánh. Như giống như có lần tôi kể chuyện cho các anh chị nghe đấy, một ông cố đi xưng tội với ông linh mục là con của mình. Thế ông con lại ra nói với bố, bảo trời ơi, bố đi chỗ khác mà xưng chứ ai mà vào đây coi không được. Thế ông cố nói làm sao? Anh cứ vào ngồi đấy và làm việc bổn phận của anh. Ông cố hay quá đấy. Tôi đến với anh đâu có phải vì anh là con tôi đâu, mà tôi đến với anh vì anh là linh mục, là thừa tác viên của giáo hội. Và sau đó ông cố quỳ gối xuống mà thưa lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Rồi xưng ra với vị linh mục mà là con của mình hết mọi tội lỗi, mà trong đó chắc là có cả những tội giấu bà cố. Mà chính vì thế mà ông linh mục ông ấy nói là ba tôi dạy tôi một bài học về đức tin sống động hơn tất cả những pho sách thần học. Phải có một đức tin sống động mới làm được như vậy. Tôi nói những chuyện rất cụ thể như vậy để muốn trình bày với các anh chị về việc là hội thánh được Chúa Kitô thánh hóa, và đồng thời Chúa Kitô ban cho hội thánh cái khả năng thánh hóa con người phụng sự Chúa. Hội thánh thánh thiện là vì vậy. Nhưng mà thực tế chúng ta tuyên xưng hội thánh thánh thiện, còn khi nhìn vào những chi thể của hội thánh mà trong đó có chúng ta, thì ai trong chúng ta dám nói mình không phải là người có tội? Từ Đức Giáo Hoàng trở xuống, ngày nào cũng đọc kinh cáo mình hết. Lỗi tại tôi mấy lần? 3 lần. Và lần thứ 3 lại còn là mọi đàng nữa cơ, chứ không phải một đàng nữa. Maxima culpa. Chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Thành thử ra mình sống trong hội thánh thánh thiện, mình được mời gọi nên thánh, nên chọn lành như cha trên trời là đứng chọn lành. Và cũng chính vì thế mà phải thường xuyên sám hối và canh tân. Sự phát triển đích thực và bền vững của hội thánh nó không phải ở chỗ là hội thánh có nhiều tiền, có nhiều quyền lực, có nhiều tổ chức, mà sâu xa nhất đó, là nhờ những con người thánh thiện. Các anh chị cứ đọc lại lịch sử giáo hội mà coi. Hội thánh được canh tân là nhờ những vị thánh như Francisco, Ignacio, Đa Minh và bao nhiêu người giáo dân bình thường nhưng mà sống thánh thiện tốt lành, chứ không phải nhờ quyền lực, nhờ của cải. Và khi nói đến sự thánh thiện, lúc nào về nhà mở thư thứ nhất Côrintô chương 13 thì các anh chị sẽ thấy tinh túy sự thánh thiện nó là ở đức mến, ở đức ái. Ở đây tôi chỉ trích một câu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Ngài nói là hội thánh có một trái tim và trái tim ấy bừng cháy tình yêu. Teresa nói rất hay. Có một trái tim và trái tim bừng cháy tình yêu. Cái thỉnh thoảng mà chúng ta nghe nói là Đức Giáo Hoàng phong thánh cho vị này, vị kia đó, thì mình phải hiểu cái sự phong thánh là gì. Phong thánh có nghĩa là giáo hội tuyên bố rằng người này này, người kia này, là những người đã sống, đã thực hành các nhân đức phúc âm một cách mẫu mực và trở thành tấm gương cho chúng ta. Ý nghĩa phong thánh là như vậy. Đó là lý do mà sao mà một số người đề nghị thay vì gọi là phong thánh thì gọi là tuyên thánh. Các vị đã qua đời và có thể các ngài đã sống ở trên thiên đàng với Chúa rồi, chứ không phải là cái ngày mà mình phong thánh thì ngài mới được lên thiên đàng. Nhưng mà là tuyên thánh, tuyên bố là những tín hữu đó đã sống các nhân đức phúc âm một cách tốt lành, mẫu mực và trở thành gương mẫu cho tất cả chúng ta. Thế hôm nay khi chúng ta tìm hiểu một chút về hai đặc tính của hội thánh là duy nhất và thánh thiện, xin Chúa cho chúng ta cũng biết quan tâm hơn để giữ gìn, duy trì sự hiệp nhất trong hội thánh Chúa và đồng thời cũng góp phần vào sự thánh thiện của hội thánh bằng lòng sám hối cũng như sự cố gắng luyện tập các nhân đức trong đời sống Kitô giáo của mình. Bây giờ đã hết giờ rồi, trước khi cầu nguyện rồi ra về, chúng ta dành chút thinh lặng sống trước mặt Chúa.